là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Yên.
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội về việc triển khai nghị quyết 68 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín ngưỡng tôn giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 364 cơ sở thờ tự có yếu tố tín ngưỡng, 119 di tích lịch sử văn hóa các cấp. Toàn tỉnh có 3 tôn giáo được nhà nước công nhận, với trên 77.000 tín đồ, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh. 6 tháng đầu năm 2021, Ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã tham mưu và phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. Các ngành thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo cấp huyện, chủ động nắm tình hình, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương có liên quan xử lý giải quyết các vụ việc, đáp ứng yêu cầu hợp pháp chính đáng của các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Nhiều cơ sở tôn giáo được chính quyền giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo cơ sở thờ tự khang trang theo đúng quy định của luật pháp và quy hoạch của tỉnh. Việc kiện toàn tổ chức, củng cố đức tin, hướng dẫn hoạt động cho tổ chức tôn giáo các cấp cơ sở được quan tâm chú trọng. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nhân dân và đồng bào các tôn giáo luôn tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các cơ quan thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo đã làm rõ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đề xuất kiến nghị các giải pháp tỉnh cần quan tâm thực hiện thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên ban chỉ đạo công tác tín ngưỡng tôn giáo tỉnh đã bám sát chủ trương, quan điểm chỉ đạo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, nắm chắc tình hình cơ sở, xử lý giải quyết các vụ việc theo quy định của pháp luật. Để tăng cường lãnh đạo về công tác tín ngưỡng tôn giáo thời gian tới, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và các cấp làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý khi có vụ việc phát sinh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đối với tín ngưỡng tôn giáo, nhất là luật tín ngưỡng tôn giáo, quan tâm xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, đặc biệt là vùng có nhiều đồng bào dân tộc và tôn giáo. Cần phát huy vai trò đội ngũ cốt cán trong công tác tôn giáo, quan tâm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Tăng cường kiểm tra giám sát, tạo sự đồng thuận giữa các tổ chức tôn giáo chức sắc với chính quyền địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao một số sở ban ngành liên quan tham mưu thực hiện và giải quyết dứt điểm vướng mắc về đất đai tại các cơ sở thờ tự tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021 và 60 năm thảm họa Da Cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2021. Chiều 23 tháng 7, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi thăm tặng quà người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cùng đi còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long và đoàn đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Vũ Thị Thiệp ở tổ 3 phường Hợp Minh, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lộ ở thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thăm gia đình ông Hà Xuân Nghiêm ở tổ 2 phường Hợp Minh là nạn nhân chất độc da cam, thăm thương binh hạng 2/4 Nguyễn Hữu Nghĩa ở thôn Tuy Lộc, xã Văn Phú và gia đình bà Phùng Thị Thứ ở thôn Lương Sơn, xã Văn Phú là vợ liệt sĩ. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ân cần thăm hỏi, động viên và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những hy sinh mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo đến các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Yên Bái ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 7 tại xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh và Hội đồng dân huyện Văn Yên đã tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng cùng kiến nghị của cử tri các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Xuân Tâm. Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ hai Hội đồng dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ nhất và thứ hai Hội đồng dân huyện khóa 18 và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021. Cử tri các xã của huyện Văn Yên bày tỏ vui mừng phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ phát huy năng lực kinh nghiệm và thực hiện chương trình hành động cụ thể thiết thực như đã hứa trước cử tri. Cử tri các xã kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở tầng giao thông thủy lợi cùng các chính sách hỗ trợ nông lâm nghiệp và thủy sản, hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án giao thông nông thôn đối với các xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt cử tri kiến nghị hiện tại tuyến đường trục chính Đông An Gia Hội chạy qua địa phận xã Phong Dụ Hạ đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm đầu tư cho nhân dân đi lại thuận tiện. Đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu treo dân sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương đi lại của nhân dân và học sinh trong mùa mưa lũ. Cử tri cũng kiến nghị với tỉnh và huyện cần quan tâm đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn vì sau sáp nhập các nhà văn hóa cũ không ở trung tâm và quy mô nhỏ hẹp, không đủ diện tích sinh hoạt, hội họp và để hoàn thành tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng nâng cấp điện lưới quốc gia, nâng cấp trạm y tế xã, đầu tư cấp nước sạch hợp vệ sinh cho các thôn bản đặc biệt khó khăn, có chính sách ưu tiên vùng 2 đối với khu vực miền núi. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và xác đáng của cử tri các địa phương về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời nhấn mạnh những điểm nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh trong những tháng đầu năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng ghi nhận, chia sẻ và trao đổi làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri liên quan đến các nhóm vấn đề về đầu tư xây dựng cơ sở tầng, nhất là tầng giao thông nông thôn tại các xã vùng khó khăn. Theo đó, đối với tuyến đường Đông An Gia Hội sẽ sớm khởi công trong thời gian tới. Đề nghị cấp ủy chính quyền cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị huyện Văn Yên cần quan tâm dành nguồn lực để đầu tư xây dựng, mở rộng nhà văn hóa thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung tay thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh bán trú trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, chiều ngày 23 tháng 7, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên đã tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần, gia đình bà Phạm Thị Yến và bà Vũ Thị Thu là thân nhân liệt sĩ ở xã Đại Phác. Ân cần thăm hỏi động viên các gia đình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao to lớn của các gia đình có công với cách mạng, trong đó có gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần cùng các gia đình là thân nhân liệt sĩ ở xã Đại Phác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn các gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục có những đóng góp cụ thể, thiết thực cùng cấp ủy chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng phát triển quê hương. Đến thăm và tặng quà gia đình ông Hoàng Đình Viện là thương binh và gia đình ông Đỗ Văn Truyền là người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu của các thương bệnh binh cho nền độc lập tự do của đất nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021, sáng nay đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Đức Đoàn, Hoàng Văn Chính, gia đình bà Đinh Thị Lanh, bà Hoàng Thị Hải là thân nhân liệt sĩ và gia đình ông Tạ Sơn Hải tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đây là 5 trong tổng số 315 gia đình chính sách người có công trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được nhận quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. tại các gia đình đến thăm, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động, học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Ngày 20 tháng 7, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2021. Các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái đã được các bác sĩ Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái khám tổng quát, xét nghiệm máu, siêu âm, đo loãng xương, nội soi tai mũi họng, chụp X-quang, kỹ thuật số. Sau khi chẩn đoán bệnh, các cựu chiến binh thân nhân các gia đình liệt sĩ còn được cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn hướng dẫn điều trị bệnh, chế độ dinh dưỡng phù hợp và cách phòng chống dịch bệnh để đảm bảo sức khỏe. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tri ân những anh hùng liệt sĩ, gia đình có công, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Nhân dịp này, Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái đã trao tặng 3 suất quà cho 3 thương binh, đồng thời tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ đến khám chữa bệnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 2389 về việc quản lý các hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, vận tải hàng hóa đi đến tỉnh Yên Bái. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được phản ánh về việc Sở Giao thông Vận tải ban hành thông báo số 78 ngày 22 tháng 7 năm 2021, thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến Yên Bái đi Hà Nội và ngược lại để phòng chống dịch COVID-19. Về việc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Yêu cầu Sở Giao thông Vận tải khẩn trương thông báo đến Hiệp hội Vận tải ô tô Yên Bái, các cơ sở kinh doanh vận tải hành khách liên tỉnh đi đến thành phố Hà Nội và ngược lại hoạt động bình thường, đồng thời phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh. Căn cứ tình hình diễn biến của dịch bệnh, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định phương án tổ chức các hoạt động vận tải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp. 2. Giao Sở Y tế chủ động phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh hướng dẫn các nội dung có liên quan về phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 3. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền vận động người dân về từ các tỉnh khác đến giao dịch, công tác, giao nhận hàng hóa trên địa bàn, quản lý, khai báo y tế trung thực để đảm bảo thực hiện chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 7, Nhà Trắng đã bày tỏ thất vọng về việc Trung Quốc từ chối đề xuất của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mở cuộc điều tra giai đoạn 2 nguồn gốc của dịch COVID-19. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho rằng động thái này của Trung Quốc là vô trách nhiệm và nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh cùng với các nước khác, Mỹ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu và các mẫu bệnh phẩm cần thiết vì điều này sẽ giúp phòng tránh các đại dịch trong tương lai. Bà Psaki cũng tái khẳng định chính quyền Tổng thống Joe Biden ủng hộ giai đoạn 2 của cuộc điều tra dựa trên khoa học minh bạch, có sự tham gia của các chuyên gia và không bị can thiệp nhằm tìm hiểu nguồn gốc COVID-19. Phản ứng của Nhà Trắng được đưa ra sau khi Bắc Kinh ngày 21 tháng 7 gọi cuộc điều tra tiếp theo của WHO là không tôn trọng ý thức chung, chống lại khoa học và tuyên bố không chấp nhận kế hoạch này. Tuần trước, Tổng giám đốc WHO cho biết cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 thứ hai sẽ bao gồm việc kiểm tra các phòng thí nghiệm và các cơ sở nghiên cứu tại khu vực mà những ca mắc COVID-19 đầu tiên được ghi nhận vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Hồi tháng 5, Tổng thống Mỹ Biden đã yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ đưa ra báo cáo đánh giá lại nguồn gốc COVID-19 và xác định liệu dịch bệnh này có rò rỉ từ một phòng thí nghiệm hay lây nhiễm từ động vật sang người hay không.
Ngày 22 tháng 7, phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ở thủ đô Cộng hòa Congo, Giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết làn sóng dịch COVID-19 thứ 3 tại châu Phi đang ở giai đoạn bước ngoặt và chưa tới đỉnh điểm. Trong tuần qua, tổng số ca mắc mới của lục địa đen giảm do số ca mắc tại Nam Phi giảm, và nguyên nhân trong đó có thể do xảy ra cuộc bạo động tại nước này khiến công tác xét nghiệm và thống kê bị ảnh hưởng. Sự khan hiếm vaccine và việc nhiều người dân châu Phi hoài nghi hiệu quả tiêm chủng khiến tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở châu lục này ở mức thấp. Tới nay, châu Phi mới chỉ có khoảng 1,5% dân số châu lục được tiêm chủng đầy đủ. Theo kế hoạch, khoảng 60 triệu liều vaccine sẽ đến châu Phi trong tuần tới.
Bộ trưởng Y tế Australia cho biết, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Australia đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi, trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với đợt bùng phát do biến thể Delta tại 3 bang. Bộ trưởng Y tế Australia cho hay, cơ quan quản lý sản phẩm trị liệu Australia đã đánh giá kỹ lưỡng các thử nghiệm trong nước và quốc tế trước khi đưa ra quyết định. Australia mới chỉ cho phép tiêm vaccine của Pfizer cho những người từ 16 tuổi trở lên. So với trong nhóm các nền kinh tế phát triển, Australia được đánh giá là một trong những quốc gia ứng phó tốt với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng tại nước này vẫn còn chậm. Cho đến nay, chưa tới 15% dân số trưởng thành tại Australia đã tiêm chủng đủ liều vaccine phòng COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến hàng trăm nghìn lao động bị mất việc làm, hàng triệu lao động phải tạm nghỉ, nghỉ giãn việc và giảm thu. Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh đã buộc phải ngừng hoạt động. Trước những khó khăn đó, chính phủ đã ban hành nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng giá trị gói hỗ trợ khoảng 26.000 tỷ đồng. Vậy chính sách của gói hỗ trợ này sẽ giúp người lao động và các doanh nghiệp vượt qua khó khăn như thế nào? Xung quanh vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi với phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, xin lỗi cho biết những cái điểm mới nổi bật của gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng theo nghị quyết số 68 được chính phủ ban hành ngày 1 tháng 7 năm 2021.
Chính sách hỗ trợ gói 26.000 tỷ này lần này theo nghị quyết 68 và quyết định số 23 của chính phủ, nó tập trung chính vào hai cái đối tượng là đối tượng người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là ở những cái vùng dịch phải cách ly y tế, gặp khó khăn về cái dịch bệnh COVID-19. So với lại cái đối tượng của nghị quyết 42 thì nó sẽ có mở rộng thêm, có 12 cái chính sách đối với lại cái nghị quyết 68 và cái quyết định 23 lần này. Đó là thứ nhất là cái chính sách về cái miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cái thứ hai, chính sách thứ hai là sẽ có cái tạm hoãn cái đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất vào cái tử tuất và hưu trí. Cái thứ ba là hỗ trợ và duy trì cái hoạt động của doanh nghiệp đấy, bằng cái cách là đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động. Cái thứ tư là hỗ trợ người lao động tạm hoãn cái hợp đồng lao động bằng tiền mặt, giãn hoãn lao động bằng tiền mặt. Cái thứ năm là hỗ trợ cho những người lao động bị ngừng việc. Cái thứ sáu là hỗ trợ cho người lao động là chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ cái điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Cái thứ bảy là hỗ trợ, lần này là hỗ trợ bổ sung cho cái trẻ em dưới 6 tuổi và phụ nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi. Hỗ trợ đối với những người mà phải điều trị F0, F1, phải cách ly và điều trị COVID. Chín là hỗ trợ đối với cái đối tượng là những cái đạo diễn, nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ và giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4 của các cái công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch mà cũng phải là ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Cái thứ 10 là hỗ trợ cho các hộ kinh doanh trên địa bàn mà bị ảnh hưởng bởi COVID-19. 12 là cho 11 là cho vay trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đấy, tại các cái ngân hàng chính sách trên địa bàn. 12 là cái đối tượng là lao động tự do thì đợt này có cái mở là tùy theo cái điều kiện ngân sách của từng địa phương đấy, để mà có những cái quy định về những cái đối tượng mà lao động tự do để và lao động đặc thù thì có thể hỗ trợ mở rộng. Trong cái đợt này thì tập trung chính cho các cái đối tượng là người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt là đối với cái vùng và những nơi mà phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly y tế và điều trị. Cho nên là tất cả những cái đối tượng được hưởng này là phải có cái điều kiện, là phải có cái quyết định ngừng hoạt động của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch bệnh COVID thì mới được hưởng cái chế độ chính sách này. Và cái thời gian để mà thực hiện là đối với các cơ quan xem xét, trình duyệt đến ký quyết định và đến hưởng thụ là phải thời gian nó rút ngắn, chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày. là phải giải quyết xong khi mà nhận đủ hồ sơ đầy đủ. Cái thứ hai nữa là yêu cầu của đợt này là phải bảo đảm một cách chính xác đối với từng đối tượng và tránh cái lạm dụng, lợi dụng sai đối tượng để mà lợi dụng những cái chính sách của nhà nước đối với những cái doanh nghiệp hoặc những cái tổ chức cá nhân nào vi phạm, phải tăng cường các kiểm tra, rà soát.
Vâng, vậy thì thưa ông, những cái nhóm đối tượng mà có tên trong gói hỗ trợ thì họ cần phải làm gì để có thể sớm tiếp cận được gói hỗ trợ, và các cái thủ tục lần này thì có khác gì so với những lần trước ạ?
Trước hết là đối với cái các cái đối tượng, các cái doanh nghiệp, người lao động mà muốn thực hiện được cái gói hỗ trợ này nhanh, khẩn trương và kịp thời, đúng với chính sách của nhà nước thì phải nghiên cứu kỹ cái quy định trong cái nghị quyết 68 và cái quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ. Và khẩn trương rà soát, cơ bản là phải nghiên cứu kỹ tiêu chuẩn, điều kiện. Mình có đủ điều kiện không thì hẳn làm hồ sơ. Chứ còn nếu không đủ điều kiện thì không nên làm hồ sơ gửi các cơ quan nhà nước, tránh xem xét đến không đến lúc mà điều kiện không đủ thì vừa mất thời gian của đơn vị cũng như người lao động, cũng như là mất thời gian của các cơ quan nhà nước xem xét. Cái thứ hai nữa là khẩn trương để mà hồ sơ phải đầy đủ, không tránh tình trạng là chúng ta phải trả lại hoặc là bổ sung thì nó cũng lại mất thời gian. Đấy, và bảo đảm nghiên cứu hai vấn đề, một là tiêu chuẩn, hai là hồ sơ khẩn trương, làm một cách khẩn trương để các cơ quan nhà nước trình Ủy ban dân tỉnh ra quyết định để giải quyết cái chính sách đối với người lao động trong cái thời gian ngắn nhất.
Vậy thì để triển khai gói hỗ trợ này trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các cái nội dung cụ thể như thế nào?
Ngay khi có nghị quyết 68 của Chính phủ ra thì với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước cũng như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ra hai công văn để hướng dẫn các cái sở ban ngành cấp tỉnh cũng như là Ủy ban dân cấp huyện, cấp xã để mà tuyên truyền thực hiện cái nghị quyết 68 và cái quyết định 23 của Chính phủ. Và sau đó thì cũng phối hợp với các ngành, xin ý kiến các ngành để bổ sung, sửa đổi, chỉnh sửa những cái và xây dựng cái kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và trong cái kế hoạch này thì cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các cấp, các ngành, từng sở ngành phải chịu trách nhiệm những cái gì. Hai nữa là đối với, đặc biệt là đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã cũng phải có những cái trách nhiệm để thực hiện tuyên truyền, thống kê, rồi lập danh sách, chuẩn bị hồ sơ để trình lên tổ thẩm định, sau đó là trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Với cái tinh thần là đơn giản tất cả các thủ tục hành chính, đơn giản nhất, không có phiền hà phức tạp gì cả. Thế và với cái thời gian là nhanh nhất để mà làm sao là cái gói hỗ trợ này bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng và bảo đảm chính sách của Đảng và Nhà nước. Thế và không để các trường hợp lợi dụng chính sách để mà trục lợi cá nhân. Thế mà làm sao để cho hỗ trợ được người dân, người lao động một cách tích cực nhất để ổn định đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian tới và để hạn chế những cái ảnh hưởng COVID đối với đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, với việc nhiều ngôi sao bóng đá vắng mặt, môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2021 bị đánh giá là kém hấp dẫn so với những kỳ Thế vận hội trước. Tuy nhiên, những trận đấu đầu tiên của giải đấu đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại và có khá nhiều bất ngờ đã xảy ra. Đầu tiên phải kể đến trận thua sốc 1-4 của đội tuyển Olympic Pháp trước Mexico. Mặc dù không có được một số ngôi sao, nhưng gà trống Goloa vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Tuy nhiên, Olympic Mexico đã chứng minh vì sao mình được gọi là ẩn số của giải đấu. Sau khi hiệp 1 không bàn thắng, đội bóng đến từ Trung Mỹ khởi đầu tưng bừng với pha đi bóng và kiến tạo đẳng cấp của Linet để Vega băng vào đánh đầu mở tỷ số. Vài phút sau, Cordova tận dụng tốt cơ hội, Rodriguez tạo ra để nâng tỷ số lên thành 2-0. Wick nhắc thắp sáng hy vọng cho Olympic Pháp với bàn thắng trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Antuna và Aguide lần lượt ghi bàn để đè bẹp mọi sự kháng cự tới đại diện từ châu Âu. Một ông lớn khác chung số phận với gà trống Gôn Loa là Olympic Argentina. Những vũ công tango khiến khán giả nhà thất vọng khi thua 0-2 trong ngày ra quân, dù đối thủ chỉ là Olympic Australia. Một bất ngờ khác trong ngày thi đấu hôm qua là việc Olympic Tây Ban Nha bị cầm hòa không bàn thắng với Olympic Ai Cập. Trận đấu cuối cùng trong ngày cũng đem tới nhiều bất ngờ khi Olympic Brazil phần nào lấy lại mặt mũi cho những người đàn em khi đè bẹp Olympic Đức với tỷ số 4-2. Những vũ công Samba sớm vượt lên dẫn trước với tỷ số 3-0 với cú hat-trick của Richard Leeson ngay trong hiệp 1. Người Đức cũng cho thấy sự lì lợm khi rút ngắn tỷ số trong hiệp 2, dù chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ phút 64. Tuy nhiên, Paulinho đã định tỷ số cho Olympic Brazil với bàn thắng ở phút 90+4. Với những diễn biến đầy bất ngờ trong ngày thi đấu đầu tiên, môn bóng đá nam của Olympic Tokyo 2020 chắc chắn sẽ còn hấp dẫn hơn những ngày thi đấu tới. Sau đây là chùm tin chuyển nhượng ngày 23 tháng 7. Tối ngày 2 tháng 7 giờ Hà Nội, trang chủ Arsenal thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Emile Smith Rowe. Tài năng trẻ này ký vào bản giao kèo mới có thời hạn từ tháng 6 năm 2026. Arsenal cũng trao cho Smith Rowe chiếc áo số 10, số áo huyền thoại này vốn để trống từ tháng 1 tới nay. Đó là khi Mesut Ozil quyết định rời sân Emirates để chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Fernandes. Sau khi mượn thành công thủ môn Golini từ Atlanta, Tottenham đang lên kế hoạch tiếp tục rút ruột đội bóng Serie A với mục tiêu tiếp theo là hậu vệ Christian Romero. Được biết Romero không bác bỏ khả năng đến chơi tại Ngoại hạng Anh, nhưng Tottenham và Atalanta chưa đồng thuận về mặt giá cả. Mức giá mà đội bóng Italia đòi hỏi đang ở mức khá cao, 55 triệu euro. Spurs có thể đưa hậu vệ Davinson Sanchez vào thương vụ này để giảm phí chuyển nhượng. Khả năng Adias Pereira rời MU trước mùa giải mới là rất cao khi trong phát biểu mới nhất, tiền vệ người Brazil đã gọi Lazio là nhà của mình. Lazio chính là nơi Pereira đã thi đấu trong mùa trước theo hợp đồng cho mượn từ Quỷ Đỏ. Wijnaldum đã lên tiếng chia sẻ lý do lựa chọn PSG thay vì Barcelona, dù thừa nhận anh là fan của đội chủ sân Nou Camp từ nhỏ. Wijnaldum đã chính thức ra mắt trong màu áo PSG ngày hôm qua. Cầu thủ người Hà Lan cập bến công viên các hoàng tử theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Liverpool. PSG đã đánh bại Barca trong thương vụ này và ký hợp đồng với Wijnaldum tới năm 2024.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-28 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.